Bước chậm lại giữa thế gian vội vã. Tác giả Hai Min. Khi ta bắt đầu biết yêu lấy chính bản thân mình, thì thế gian cũng bắt đầu yêu lấy ta. Tôi luôn luôn ủng hộ các bạn. Hai Min. Mở đầu. Hãy dừng lại một chút và dành thời gian để yêu lấy bản thân mình. Lý do tôi bắt đầu sử dụng trang cá nhân Twitter là bởi khi tôi sống ở Mỹ phải dùng tiếng Anh, tôi bỗng dưng thấy nhớ tiếng mẹ đẻ. Sau khi kết thúc bài giảng, còn lại một mình trong phòng nghiên cứu trống trải, có khi tôi thèm nói tiếng mẹ đẻ vô cùng, như kẻ bị mắc bệnh nhớ nhà. Mỗi lúc như thế, tôi lại viết những suy nghĩ về cuộc sống thường ngày của mình lên Twitter. Và nhờ có những cuộc trò chuyện với những người cùng nói tiếng mẹ đẻ, tôi đã cảm thấy mình được an ủi rất nhiều. Trong khi tôi nghĩ rằng mình được an ủi, thì thật không ngờ mọi người bắt đầu để lại bình luận ở các bài viết của tôi, rằng họ cũng nhận được sự động viên từ chính những bài viết ấy. Họ nói rằng trái tim bị tổn thương của họ như được chữa lành, rằng họ dần hiểu được nỗi lòng của người mà tưởng như không thể nào tha thứ, rằng họ quyết tâm sẽ yêu chính bản thân mình hơn, rằng họ như được tiếp thêm sức mạnh trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đến khi ấy, tôi mới nhận ra một câu nói của mình cũng có thể trở thành dũng khí và sự động viên cho người khác. Kể từ đó, tôi quyết định đăng những bài viết ấm áp có thể vỗ về trái tim của chúng ta. Tôi muốn góp chút sức nhỏ để giúp những ai đọc bài viết của tôi sẽ nhận ra được sự quan trọng của bản thân mình, yêu bản thân mình hơn và có thể bước ra thế giới, yêu thương đùm bọc cả những người khác nữa. Và cuối cùng tôi đã nhận ra sau khi trò chuyện với nhiều người, có được những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa, rằng có rất nhiều bạn trẻ đang khổ sở với nỗi lo tiền học phí, nỗi lo thất nghiệp, nỗi lo kiếm việc làm ổn định trong xã hội bị phân cực hóa, rằng có rất nhiều người đang đau khổ, cô đơn trong các mối quan hệ giữa người với người, thể hiện rõ nhất qua tỷ lệ ly hôn và tự sát cao, rằng có nhiều người vì quá để ý đến suy nghĩ của người khác mà luôn chìm đắm trong ý nghĩ mình bị bỏ lại, mình thiếu sót và thua kém người khác, rằng đại đa số mọi người luôn ở trong tâm trạng căng thẳng và lo lắng, rằng đang có rất nhiều người đau đớn như thế. Có thể vì tôi học hành chưa đủ nhiều, cũng như chưa hiểu hết được bổn phận của người tu hành, nên phải đến lúc ấy tôi mới nhận ra những điều này. Nhưng tôi không thể nào không bắt chuyện với những người đang đau khổ ấy. Tôi bắt đầu trò chuyện với họ thông qua Phật giáo, qua cả những phương tiện trực tuyến như Twitter, Facebook, blog. Tôi bảo họ cùng dừng lại một chút. Tôi bảo họ tạm gác qua những hối tiếc về quá khứ, cùng những tưởng tượng về tương lai đầy bất an sang một bên, dành chút thời gian để có thể thảnh thơi hít thở trong hiện tại. Và tôi bảo họ rằng, nếu cứ liên tục bước đi thật nhanh như thế, thì sẽ có lúc họ để vuột mất những thứ thực sự quan trọng với mình. Tôi bảo họ cùng tôi tạm dừng chân một chút trong hiện tại để ngắm nhìn rõ hơn chính bản thân mình. Trí tuệ của cuộc sống không nhất thiết phải là thứ mà ta đạt được nhờ cố làm gì đó thật nhiều, mà đôi khi nó lại xuất hiện trong những lúc ta dừng lại và lòng ta thanh tịnh. Tôi muốn truyền đạt chân lý đơn giản này đến với thật nhiều người. À không, dù chỉ nói thêm với một người nữa thôi cũng được. Nếu biết được điều này, thì ta có thể nhìn rõ hơn chính bản thân mình, cũng như hoàn cảnh hiện tại của mình. Và tự nhiên, ta sẽ biết được mình phải đi về hướng nào và đi như thế nào. Khi đó, ta cũng sẽ cảm nhận được sự bình yên. Quyển sách này là những ghi chép của tôi về khao khát ấy. Khao khát dù chỉ thêm một người nữa. Khao khát này khiến tôi nói được rất nhiều điều. Tôi chỉ mong sao những vị sư đang làm cho thế giới này tươi sáng hơn bằng cách tu hành trong tĩnh lặng sẽ không nghĩ rằng những lời của tôi là vô nghĩa. Và tôi muốn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến những ai đã nói rằng họ nhận được sự động viên an ủi từ những bài viết của tôi. Họ là những người thầy của tôi, nhờ có họ mà tôi biết đến nỗi đau của người khác. Những người làm hai công việc cùng một lúc, chỉ kịp ngủ 4 tiếng một ngày. Những học sinh u buồn đến mức muốn tự chấm dứt cuộc đời. Những thanh niên tuyệt vọng vì mãi trượt tuyển dụng. Tôi muốn dành tặng quyển sách này cho những người thầy ấy. Với những ai đang kiệt sức vì cuộc sống bộn bề, những ai muốn sống bớt lo âu phiền não mà chưa được toại nguyện, những ai đang khổ sở vì khó chịu và ghét bỏ người nào đó, những ai đang mong mỏi một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương, tôi hy vọng cuốn sách này sẽ trở thành một phần sức mạnh, dù là nhỏ bé, cho họ. Tôi thật lòng cầu mong hạnh phúc sẽ đến với mọi người. Haemin. Chương 1. Nghỉ ngơi. Bạn nghĩ rằng thế gian này đang làm khổ bạn. Nếu bạn nghỉ ngơi, thế gian này cũng sẽ nghỉ theo. Nếu mệt mỏi, hãy nghỉ một lát rồi đi tiếp. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy nghỉ một lát rồi đi tiếp. Khi bị người khác làm tổn thương đến rơi nước mắt, khi điều bạn khao khát không trở thành hiện thực, khi người bạn yêu thương rời bỏ bạn, hãy cứ nghỉ một lát rồi đi tiếp. Hãy gặp những người thật lòng trân trọng bạn, nói hết những chuyện bạn giấu trong lòng bấy lâu, những chuyện làm bạn buồn phiền, đau khổ, từng chút một kể hết cho họ nghe. Để bù đắp cho cơ thể đã mệt mỏi vì phải chịu đựng nhiều khổ tâm, hãy tập thể dục, đi nhà tắm hơi, ăn bánh gạo xào cay hay chả cá, những món mà bạn rất thích khi còn nhỏ. Hãy đến rạp chiếu phim, nơi mà đã lâu rồi bạn không đến, chọn lấy bộ phim hài nhất, rồi vừa xem vừa cười thật sảng khoái như kẻ điên. Hãy chọn lấy những bài hát đẹp, những bài hát như hiểu được lòng bạn, nghe đi nghe lại để cổ vũ chính mình. Nếu vẫn không có tác dụng, hãy xin nghỉ ốm, đi du lịch xa vài ngày. Hãy đi theo đường tàu Gyeongchun đến Chuncheon, hoặc đến thăm chùa Mi Hoang Sa tuyệt đẹp ở ngôi làng cuối đất nước. Hãy đi du lịch một mình tới những vùng đất bạn luôn muốn đến mà chưa có dịp. Sau khi đã dành thời gian cho mình, cuối cùng hãy cùng cầu nguyện. Không quan trọng chuyện bạn có theo tôn giáo nào hay không, hãy cầu nguyện cho chính bản thân bạn đang chịu nhiều khó khăn. Hãy cầu nguyện để bạn biết yêu thương chính mình hơn nữa. Và hãy cầu nguyện cho mình có thể học cách tha thứ. Phải như thế mới có thể sống. Phải như thế mới có thể tiếp tục sống những ngày sắp tới. Nên hãy khẩn cầu, rồi ngủ yên như trẻ thơ. Vì bạn, người gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng chính là tôi. Nên hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện cho cả bạn nữa. Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng hãy luôn yêu lấy bản thân mình. Bạn, người luôn cố gắng sống chăm chỉ đến giữa thế gian này, không phải đôi lúc cũng thật đáng thương ư? Bạn bè còn có thể an ủi lẫn nhau, tại sao chính bạn lại không quan tâm đến bản thân mình như thế? Hãy vỗ về trái tim đi và tự nói rằng bạn rất yêu bản thân mình. Ngay lúc này, hãy thử viết lên giấy những điều làm bạn phiền não. Hãy viết ra cả những việc bạn nhất định phải làm, rồi nghĩ rằng mình sẽ từ từ, chậm rãi làm từ việc dễ dàng nhất. Sau đó, hãy cứ nghỉ hết đêm nay. Đến sáng mai khi mở mắt ra, bạn sẽ thấy cơ thể và trái tim mình sẵn sàng làm việc hơn lúc này. Thật đấy. Đừng vội tổn thương và bỏ cuộc quá dễ dàng chỉ vì vài lời dè bỉu của người khác. Đừng quá coi trọng lời nói của những người không hiểu rõ bản thân bạn. Bị ghét đôi khi cũng có thể coi là minh chứng cho việc bạn đang làm rất tốt việc của mình. Hãy dũng cảm, lặng lặng đi tiếp con đường bạn đang đi. Đừng quá dày vò bản thân vì những lỗi lầm mình gây ra. Không ai sống hoàn hảo cả. Trường học cuộc đời luôn dạy cho chúng ta những bài học quý thông qua những lỗi lầm. Hãy biết ơn những bài học đấy và bạn sẽ càng trưởng thành hơn. Xin được vỗ về bạn. Thứ chúng ta cần lúc này là biết cách trân trọng những gì đang có. Không phải làm việc chăm chỉ vô điều kiện, mà là yêu thích việc mình đang làm. Nếu có niềm vui và sự hài hước, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống đủ đầy và thong thả hơn. Từ trước đến giờ chúng ta đánh giá mọi thứ chỉ qua sự chăm chỉ và nỗ lực. Vì vậy mà khuôn mặt ta đanh lại, trong lòng luôn cảm thấy gấp gáp, bất an. Sự hài hước sẽ mở cửa những trái tim đang đóng kín. Sự hài hước sẽ giải tỏa những suy nghĩ đang mắc kẹt trong đầu bạn. Khi bạn cười thật tươi, bạn có thể chấp nhận được mọi thứ. Thậm chí bạn có thể tha thứ cho cả những người mà thường ngày bạn ghét. Chính vì vậy, sự hài hước là thứ không thể thiếu của cuộc sống. Nếu bạn vui vẻ, trái tim bạn cũng sẽ mở ra, và bạn có thể tiếp nhận những điều mới mẻ. Ngược lại, những khi bạn thấy khó chịu hoặc tâm trạng tồi tệ, dù có được dạy bao điều hay, bạn cũng sẽ không thể nào đón nhận chúng. Nếu lòng không tìm được niềm vui yên bình, bạn sẽ tiến bộ rất chậm, cả trong công việc, học tập cũng như tu hành. Thực ra, những người làm việc chăm chỉ nhưng vẫn vui vẻ như đang chơi sẽ làm việc hiệu quả hơn cả. Còn những người chỉ chăm chăm vào công việc sẽ hoàn thành công việc bằng chính sự căng thẳng của mình, không chút vui vẻ nào. Nếu bạn muốn làm một công việc lâu dài chứ không chỉ làm trong một thời gian ngắn, đừng chỉ cố gắng làm việc chăm chỉ, mà hãy kiếm tìm niềm vui trong công việc ấy. Nếu bạn chỉ lo làm việc mà không nghỉ ngơi, bạn sẽ đánh mất nhịp điệu của mình, và cuối cùng chẳng thể làm công việc ấy được lâu. Bạn đang có chuyện phiền lòng, hãy dành ra một phút thôi để ngắm nhìn gương mặt của một đứa trẻ đang ngủ. Bạn sẽ nhận được cảm giác yên bình. Một gia đình nọ cùng dạo bước trên con đường phủ lá mùa thu. Người cha cúi xuống bế đứa con 5 tuổi của mình lên. Đứa bé hôn lên má cha mình thắm thiết. Người mẹ ngắm nhìn cảnh ấm áp ấy, trên môi nở nụ cười. Chỉ cần dành cho mình chút thong thả và ngắm nhìn xung quanh là bạn có thể dễ dàng tìm thấy những hình ảnh hạnh phúc của cuộc sống. Bạn muốn tạo nên những kỳ tích nhỏ trong cuộc sống. Nếu vậy, hôm nay hãy kết thúc công việc sớm hơn thường ngày, đến trường chờ con mình tan học, sau đó cùng con đến khu vui chơi, rồi cùng con ăn những món ăn hàng ngày con vẫn muốn ăn, và chia sẻ những câu chuyện nhỏ với con nữa. Khi về nhà, đừng quên mua một chiếc bánh kem đem về cho cả gia đình. Như thế, bạn sẽ tạo nên một ký ức hạnh phúc không bao giờ quên được cho con mình. Trước khi các con bạn trưởng thành, trước khi cha mẹ bạn quá già, hãy đi du lịch cùng cả gia đình nhiều hơn. Dù là gia đình cùng sống một nhà, ngày nào cũng gặp nhau, nhưng vì những bộn bề cuộc sống, chúng ta thường không thể quan tâm đúng mực. Sự lạ lẫm của những chuyến du lịch sẽ làm gia đình gần nhau hơn và trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Chính vì vậy, đi du lịch cùng gia đình còn có thể ngăn chặn được những cuộc ly hôn. Lý do âm nhạc được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ là vì giữa các nốt có khoảng cách, có đoạn nghỉ. Lý do lời nói được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ là vì giữa các từ có khoảng nghỉ vừa phải. Thỉnh thoảng bạn hãy nhìn lại, xem mình có quá mải mê chạy mà không nghỉ, hay nói quá nhiều mà không ngừng hay không. Khi có việc quan trọng cần phải quyết định, bạn đừng quá dằn vặt mình khi chưa biết lựa chọn ra sao. Bạn hãy nghỉ ngơi, uống thứ thuốc có tên gọi thời gian. Bởi trong vô thức, bạn sẽ vẫn tìm kiếm câu trả lời. Nên 2-3 ngày sau, khi đi dạo, khi ăn cơm, khi vừa ngủ dậy, hay cả khi đang trò chuyện cùng bạn bè, câu trả lời sẽ đến với bạn. Hãy tin vào bản thân mình và tự cho mình thêm một chút thời gian. Khi công việc không thuận lợi, sẽ có lúc bạn cảm thấy mặc cảm vì nghĩ rằng đó là lỗi của mình. Nhưng có thực sự tất cả mọi thứ đều là lỗi của bạn? Lấy ví dụ, bạn là ca sĩ Yo Jong Pin, nhưng người họ cần lại là Pavarotti, thì dĩ nhiên bạn không đáp ứng được yêu cầu của họ. Đơn giản vì đó chưa phải là cái duyên, chứ không phải lỗi của bạn. Hãy tự tin, hãy cố lên. Dù bạn có phải nấu mì ăn liền cho bữa tối một mình, thì cũng hãy ăn thật ngon miệng với suy nghĩ yêu thương trân trọng bản thân mình. Vất vả biết bao nhiêu khi phải kéo lê tấm thân mệt mỏi cùng với trái tim nhiều vết thương này mà sống. Bây giờ, bạn hãy vừa tự vỗ về mình vừa nói, hôm nay đã vất vả rồi, rồi đi ngủ sớm hơn thường ngày một tiếng. Lấy đó làm món quà tự tặng cho bản thân. Bạn có điều phiền não, hãy đi dạo và đắm mình dưới ánh nắng. Nếu đi dạo vào một ngày nắng đẹp, cơ thể bạn sẽ tạo ra hormone serotonin giúp bạn bình tĩnh lại. Khi đã tĩnh tâm mà tìm hướng giải quyết, thật thần kỳ, bạn sẽ tìm được câu trả lời một cách bất ngờ. Có phải vì hay nghĩ rằng mình sẽ được ai đó an ủi, nên con người ta càng cảm thấy mệt mỏi hơn hay không? Nên cứ nghĩ rằng mình sẽ được ai đó an ủi, thì sẽ chẳng có ai có thể an ủi cho đến khi bạn cảm thấy đủ cả. Chỉ bằng hãy quyết tâm, dùng lời cầu nguyện của mình để tự động viên mình cũng như động viên người khác. Hãy quyết tâm, khi ấy bạn sẽ thấy được an ủi và thấy mình mạnh mẽ hơn. Hãy mua hoa thay vì mua vé số. Dù chỉ là vài đóa hoa cũng hãy cứ mua, vì gia đình thân yêu, vì chính bản thân mình. Đặt bình hoa ấy lên bàn ăn trong nhà, bạn sẽ chắc chắn chúng được một phần thưởng lớn, chính là sự hạnh phúc yên ả trong suốt nhiều ngày. Bạn có điều khó nghĩ, bạn có chuyện buồn, những chuyện khó khăn ấy chính là những bài học mà trường học cuộc đời muốn dạy cho bạn. Đừng vội vàng, mà hãy chậm rãi ngẫm xem bài học ấy là bài học gì. Dù bản thân ta không tồn tại, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Hãy buông bỏ cái suy nghĩ nếu không có mình thì mọi chuyện sẽ không thể tiếp tục. Khi sống, càng cảm thấy biết ơn người khác, bạn sẽ càng hạnh phúc. Vì khi ấy, bạn sẽ biết rằng mình đang sống giữa những con người gắn bó với nhau, chứ không phải là kẻ bị bỏ rơi trơ trọi trên thế gian này. Khi biết ơn người khác, bạn sẽ tiến đến gần chân lý của con người hơn. Thứ làm cho chúng ta trở nên yếu đuối hơn chính là tham vọng được người khác kiểm chứng và công nhận giá trị của chính bản thân mình. Tấm lòng thiện khi thật lòng muốn vì người khác và muốn giúp họ thành công sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc, ấm áp hơn rất nhiều. Bạn sẽ không còn lo nghĩ và sẽ chẳng có thứ thuốc bổ nào có thể tốt hơn thế nữa. Hôm nay, nếu bạn có chuyện không vui, hãy nghĩ đến việc giúp một ai đó, dù chỉ là việc nhỏ nhất. Ngay lúc này đây, tại sao mình lại bận rộn thế? Khi cảm thấy thế gian xung quanh mình đang xoay chuyển quá vội vàng, hãy dừng lại một lần và tự hỏi, là do tâm trí chính bạn bận rộn, hay là do thế gian này quá vội vàng? Con người thường nghĩ rằng tâm trí và thế gian là hai định nghĩa tồn tại hoàn toàn riêng biệt. Chúng ta luôn quan niệm tâm trí là thứ ở trong ta, còn thế gian là thứ ở bên ngoài. Và chúng ta cho rằng tâm trí ta chịu sự chi phối của thế gian bên ngoài. Có khi thế gian này làm ta vui, cũng có khi thế gian này khiến ta buồn. Chính vì vậy mà chúng ta coi tâm trí mình chỉ là một thứ gì đó bé nhỏ và yếu đuối, chẳng đáng gì so với thế gian rộng lớn ngoài kia. Nhưng lời Đức Phật dạy sẽ làm thay đổi hẳn suy nghĩ của chúng ta. Không phải thế gian này làm ta buồn hay khiến ta vui, mà là khi ta nhìn thấy tâm trí mình được phản chiếu lại trong cuộc sống, ta dựa vào đó rồi tự cho rằng thế gian rất thế này và rất thế kia. Điều này có nghĩa là gì? Nhìn thấy tâm trí mình được phản chiếu lại trong cuộc sống là sao? Tôi sẽ lấy một ví dụ đơn giản. Đây là câu chuyện do một sư thầy bề trên kể lại cho tôi sau khi hoàn thành việc xây dựng một pháp đường cách đây không lâu. Những ai đã từng trực tiếp xây nhà chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của tôi. Khi đang xây pháp đường, đến công đoạn lợp ngói cho mái nhà, hễ cứ đi đến đâu, bất kể là nhà ở bình thường hay chùa, đền, là mái ngói ở đấy lại lọt vào mắt tôi trước tiên. Đến khi lót sàn cho phần hiên, thì đi đâu tôi cũng chỉ nhìn vào hiên nhà đấy. Tôi toàn để ý xem, sàn hiên được lót bằng gỗ màu gì, vân như thế nào, có chắc chắn hay không. Khoảnh khắc giật mình nhận ra chuyện này, tôi đã giác ngộ được một điều nho nhỏ. Khi ta nhìn thế gian, dường như ta chỉ nhìn những thứ tâm ta muốn nhìn. Tôi ngộ ra một điều mới mẻ, rằng thế gian mà chúng ta nhìn thấy không phải toàn bộ vũ trụ rộng lớn, mà là thế gian bị giới hạn bởi tầm nhìn của đôi mắt trong tâm. Sau khi nghe vị sư ấy nói, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và quả đó là sự thật. Có bao giờ chúng ta để ý đến cả vũ trụ rộng lớn mà sống đâu? Và thật ra, chúng ta cũng không cần phải biết tất cả những chuyện đang xảy ra trên vũ trụ này làm gì. Chúng ta sống và nhận thức thế gian chỉ qua ống kính tâm hồn của chính mình mà thôi. Khi ta nhìn thế gian với ống kính tâm hồn ở trạng thái ta cần thứ này, thì ta sẽ chỉ nhìn thấy thứ ta đang tìm kiếm. Và khi ấy, tâm ta chỉ đang hướng về thứ nó cần mà thôi. Cũng giống như khi có một vị sư lớn tuổi đi ngang qua và buông một câu nói, người bình thường sẽ không thấy gì đặc biệt, nhưng những người tu hành đang khẩn thiết cầu sự giác ngộ sẽ nhận ra ngay một bài học lớn chứa trong câu nói ấy. Nếu vậy, tâm trí ta đâu phải chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé thụ động, chịu sự chi phối của thế gian rộng lớn. Chẳng phải chính chúng ta có thể tự quyết định ống kính tâm hồn mình sẽ hướng về mặt nào của thế gian đấy sao? Dù sao đi nữa, thế gian mà chúng ta nhìn thấy thông qua ống kính tâm hồn mình cũng bị giới hạn. Khi ta tự chỉnh tâm điểm hướng về những điều mà mình muốn nhìn thấy, thì theo đó, thế gian cũng sẽ cho ta thấy những thứ mà ta muốn nhìn. Nhưng dĩ nhiên, chuyện này không dễ dàng như lời nói. Để có thể thay đổi chiều hướng của ống kính theo ý chí, cần có sự nỗ lực cực kỳ to lớn. Lý do chính là vì tâm trí chúng ta có lực quán tính rất mạnh, luôn cố làm theo những thói quen vốn có thường ngày. Khi nghĩ đến chuyện gặp gỡ một người ta rất ghét, chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến những điều chúng ta ghét trước khi nghĩ đến những điều tốt chúng ta có thể đạt được khi gặp người này. Nhưng hãy thử thay đổi tâm điểm của ống kính, tập trung vào những điểm tốt của người đó xem sao. Ban đầu sẽ rất khó, vì bạn sẽ muốn từ chối việc suy nghĩ đến điểm tốt của họ, cũng như cảm thấy bị gượng ép. Nhưng sau một khoảng thời gian, khi đã quen được với điều này, thì đến một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ cảm thấy rằng thực sự xung quanh mình toàn là người tốt. Nghĩa là mọi người xung quanh ta đều giống nhau, còn tùy vào cách nhìn của ta mà họ có thể trở thành người tốt hoặc người xấu. Nhưng điều quan trọng hơn cả không chỉ là điều chỉnh hướng của ống kính, mà chính là trạng thái của ống kính. Nghĩa là tâm trí ta nhìn thế giới theo trạng thái nào thì màu sắc của ống kính sẽ thay đổi theo vô vàn các trạng thái đó. Khi tâm ta vui vẻ thì ống kính sẽ có màu của sự vui vẻ. Và dĩ nhiên, thế giới được nhìn thấy qua ống kính ấy cũng sẽ đầy ắp niềm vui. Ngược lại, khi lòng cảm thấy cô đơn thì ống kính cũng sẽ đổi màu, khiến cho thế gian xung quanh cũng cô quạnh vô chừng. Như vậy, những chuyện xảy ra trên thế gian này vốn dĩ không có chuyện nào là vui, không có chuyện nào là bất hạnh, không có chuyện nào là đẹp đẽ, cũng chẳng có chuyện nào là đáng kinh tởm. Thế gian không tự phân chia mọi chuyện ra như thế, mà chính ống kính tâm hồn của chúng ta làm việc này. Khi nhìn thấy lá vàng rơi vào mùa thu, sẽ có người nói, ôi, sao mà cô đơn quá. Cũng sẽ có người nói, à, cảnh đẹp quá. Thế gian đó vẫn chỉ là một, cùng là một cảnh lá rơi, nhưng tùy theo tâm mỗi người đang thanh tịnh hay cô đơn, thì thế gian mà người đó nhìn thấy cũng sẽ thay đổi theo. Giờ tôi sẽ nói về câu chuyện của chính mình. Khi ở Mỹ, vừa phải thực hiện bổn phận của một nhà sư, vừa phải thực hiện bổn phận của một giáo sư, tôi không có phút rảnh rỗi nào. Cùng lúc sống cuộc sống của một học giả, một giáo viên, một nhà tôn giáo, một người tu hành, nhiều khi tôi cảm thấy mình cực kỳ bận rộn. Các ngày trong tuần tôi vừa dạy học cho sinh viên, vừa làm nghiên cứu. Cuối tuần thì lái xe suốt 3 tiếng đồng hồ để đến ngôi chùa ở New York của ân sư từng dạy dỗ tôi, nhận nhiệm vụ và làm việc ở đó. Đến kỳ nghỉ thì lịch làm việc của tôi còn bận hơn nữa. Tôi phải đi thăm viếng và chào hỏi các sư thầy lớn tuổi. Nếu có người nhờ tôi đi thông dịch, thì tôi lại đi dịch. Nếu có người nhờ tôi đi giảng pháp văn, thì tôi lại đi giảng. Ngoài ra, tôi còn phải dành thời gian riêng để tự mình tu hành. Chưa kể còn phải viết luận văn và tiếp tục nghiên cứu. Thật ra, cũng có lúc tôi tự hỏi, rốt cục mình làm nghề gì vậy? Cũng có lúc tôi nghĩ, không hiểu mình có đúng là nhà sư hay không. Nếu là nhà sư thì có được phép sống bận rộn tối mắt tối mũi như thế này không? Nhưng rồi tôi nhận ra ngay, không phải là thế gian này bận rộn, mà chính là tâm trí của tôi bận rộn. Thế gian này chẳng bao giờ tự thở dài và than thở, mình thật là bận rộn. Rốt cục, nếu tâm trí ta nghỉ ngơi thì thế gian này cũng sẽ nghỉ theo. Rồi tôi quan sát bản thân đang sống một cuộc sống bận rộn kỹ thêm một chút nữa, và tôi hiểu ra một điều. Lý do cuộc sống tôi bận rộn đến mức này là vì chính tôi muốn được mình được bận rộn. Nếu thực sự muốn nghỉ ngơi thì tôi cứ nghỉ là được. Nếu có ai nhờ vả thì chỉ cần từ chối. Nếu không thể nói lời từ chối thì chỉ cần tắt điện thoại đi là xong. Nhưng việc tôi không thể làm thế mà tiếp tục đẩy bản thân mình vào trong lịch làm việc bận rộn như vậy, chính là bởi ở một mức độ nào đó, bản thân tôi cũng đang thích thú với sự bận rộn này. Vì đối với tôi, việc gặp gỡ những người cần tôi và giúp đỡ họ, dù là những điều nhỏ bé nhất, cũng đã là niềm vui và niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Nếu bạn thật sự muốn nghỉ ngơi, vậy thì ngay lúc này hãy để tâm trí mình tập trung vào hiện tại. Tâm trí bạn luôn bận rộn nghĩ rằng mình phải làm thứ này, phải làm thứ kia. Chỉ đơn thuần là do bạn đang lo lắng quá mức về quá khứ và tương lai mà thôi. Khi tập trung vào hiện tại thì sẽ không có quá khứ, cũng không có tương lai. Và như thế, cái hiện tại ngay lúc này không chút vướng bận, tất nhiên cũng sẽ không còn bận rộn nữa. Chẳng phải thế sao? Có câu nói, mắt Phật chỉ nhìn thấy Phật, mắt lợn thì chỉ nhìn thấy lợn. Còn mắt tâm hồn của ta nhìn thế gian ở trạng thái như thế nào, thì thế gian mà ta nhìn thấy sẽ giống y như trạng thái ấy. Tóm lại, tất cả mọi chuyện không phải chỉ là lỗi của thế gian. Căn nguyên của những cảm xúc tốt, xấu, mệt mỏi, cô đơn của ta về thế gian này có thể là do chính ta tự gieo trong tâm trí mình, dù là một cách có ý thức hay vô thức. Bạn hãy nhìn xem, nếu tâm trí bạn nghỉ ngơi, thế gian cũng nghỉ ngơi theo bạn. Nếu tâm trí bạn hạnh phúc, thế gian cũng hạnh phúc theo bạn. Tâm trí con người và thế gian không phải là hai thứ tồn tại riêng lẻ. Trước khi oán trách thế gian, hãy cùng lau lại tấm kính của tâm hồn mình cho sạch đẹp. Chúng ta chỉ có thể nhìn thế gian qua cánh cửa có tên gọi là tâm hồn. Nếu tâm ta ồn ào, thì thế gian sẽ ồn ào. Nếu tâm ta yên bình, thì thế gian sẽ yên bình. Vì vậy, có một điều quan trọng hơn cả việc thay đổi thế gian, đó chính là hiểu rõ chính bản thân mình. Vất vả chen chân lên chuyến tàu điện ngầm, phía trước, phía sau, bên cạnh toàn người là người. Khi đó, có thể ta sẽ bực mình, hoặc cũng có thể cảm thấy hay ho, vì lúc này dù không có cả chỗ vị thì tay ta vẫn đứng vững. Cùng một sự việc, nhưng cách phản ứng của mỗi người sẽ khác nhau như thế đấy. Nếu để ý, ta sẽ nhận ra rằng không phải thế gian đang làm khổ ta, là chính tâm trí ta đang tự làm khổ mình đấy thôi. Lý do sóng thần đáng sợ không phải do nước biển, mà là do những thứ nước biển cuốn theo. Chúng ta không chết vì những cơn gió lốc trong bão, mà chết vì va phải những thứ cơn gió cuốn theo. Thứ làm chúng ta khổ không phải những sự việc xảy ra với chúng ta, mà là những suy nghĩ phức tạp của chúng ta về những sự việc ấy. Có chuyện không vui xảy ra với bạn, nếu là chuyện mà nếu cứ để yên sẽ tự biến mất, thì bạn đừng bận tâm mãi trong lòng. Làm vậy càng khiến cơn sóng cảm xúc tiêu cực ấy mạnh mẽ hơn. Chỉ mình bạn khổ sở mà thôi. Để rửa sạch được những vết thức ăn bám trên chảo, chỉ cần ngâm nước và chờ là được. Sau một khoảng thời gian, thức ăn sẽ tự trôi đi. Đừng cố dãy sụa để cố gắng gỡ bỏ vết thương đang làm mình đau đớn. Hãy cho tâm mình một chút thời gian, cũng như ngâm chảo trong nước. Rồi chờ đợi một thời gian, vết thương sẽ tự biến mất mà thôi. Nếu biết tự hài lòng, thì những suy nghĩ trăn trở đang làm khổ bạn cũng có thể nghỉ ngơi. Nếu biết tự hài lòng, thì bạn sẽ có thể vui vẻ, tận hưởng hiện tại với người đang ở bên cạnh bạn. Nếu biết tự hài lòng, thì sau khi sự việc qua đi, sẽ không còn chút mảng bám nào vương lại trong lòng. Phương thức học về cái tâm để ngộ được bản tính con người không phải cứ mãi miết học tập và trau dồi gì đó, mà là dừng lại và nghỉ ngơi. Khi bạn đã nghỉ ngơi hoàn toàn và dọn dẹp lòng mình, tâm bạn sẽ thực sự quay về trạng thái căn bản đánh thức suy nghĩ. Việc học về tâm hồn hoàn toàn khác với việc học hành bình thường. Việc học hành bình thường là học những thứ ta chưa biết để lấp đầy tri thức. Việc học về tâm hồn thì ngược lại, phải tạm ngưng suy nghĩ mình biết đi. Bạn sẽ nhận ra mình có rất nhiều thứ khi tâm hồn được thảnh thơi. Nếu bạn cảm thấy rằng dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nào thay đổi được tình huống mình đang gặp phải, thì hãy thay đổi cách nhìn của bạn về tình huống ấy. Phải như vậy, bạn mới có thể hạnh phúc. Không có gì ngay từ đầu đã là điều tốt hay điều xấu cả. Chỉ khi bạn mang suy nghĩ trong tâm mình ra nhìn thế gian, khi ấy mới xuất hiện điều tốt và điều xấu. Khi tâm trí mình bận rộn, hãy nhận ra rằng mình đang bận rộn. Khi cảm thấy bực mình, hãy nhận ra rằng mình đang bực mình. Khi đang nổi giận, hãy nhận ra rằng mình đang nổi giận. Sự nhận thức không bị lẫn vào sự bận rộn, cơn bực mình hay nóng giận, nên ta có thể thoát khỏi những trạng thái cảm xúc đó ngay khi ta nhận ra chúng. Vì tính chất vốn có của sự nhận thức là thanh tịnh. Hãy thử một lần để biết điều này có đúng hay không. Cơ thể cũng vậy, tâm hồn cũng vậy. Nếu được dọn dẹp thì sẽ thoải mái và dễ chịu. Ngược lại, nếu cứ khư khư giữ lấy thứ gì đó trong thời gian dài, thì cả cơ thể lẫn tâm hồn đều sẽ sinh ra bệnh tật. Hãy dọn dẹp tất cả mọi thứ nhé. Cũng giống như độc tố tích tụ trong người, nếu trong lòng tích tụ quá nhiều nỗi đau, sự căm ghét, sự tuyệt vọng, nỗi buồn, thì trong ta sẽ hình thành khối u những cảm xúc tiêu cực, khiến ta mắc tâm bệnh. Chúng ta phải đẩy khối độc tố ấy ra bằng cách chơi thể thao, tâm sự, cầu nguyện, sám hối, bằng sự thiền tịnh nhờ giác ngộ. Bạn đau khổ vì những ký ức về quá khứ. Nếu tâm trí đã hoàn toàn đến với được hiện tại, thì sẽ không còn dấu vết của quá khứ trong lòng. Hãy đưa tâm trí mình đến với hiện tại và hài lòng với sự tồn tại của mình, tĩnh trong yên lặng. Thời gian rồi cũng sẽ biến mất mà thôi. Khi thẫn thờ đưa bước trên con đường mưa vào một buổi tối tan làm muộn, nếu bạn có suy nghĩ chắc mình sẽ phải sống như thế này cả đời, thì bạn hãy cố dậy sớm hơn thường lệ một chút vào ngày hôm sau và dành một chút thời gian thiền tịnh cho chính bản thân mình. Hãy suy nghĩ lại về mục tiêu của cuộc đời mình và hãy thử tìm ý nghĩa của cuộc sống mình đang có. Nếu tìm được ý nghĩa ấy, thì cho dù có mệt mỏi, bạn sẽ dần thấy ổn hơn. Và như thế, sự trống trải trong cuộc sống sẽ không còn nữa. Một trong những cái khổ của người hiện đại, chúng ta cầm lấy điều khiển từ xa và chuyển kênh TV liên tục. Có rất nhiều kênh, nhưng chẳng có chương trình nào khiến ta muốn dừng lại để xem cả. À, quá nhiều sự lựa chọn cũng làm cho con người ta không hạnh phúc. Đó chính là điều mà tôi đã nhận ra. Nếu lòng bạn còn bộn bề và nhiều mâu thuẫn, hãy ngủ một giấc thật sâu. Đến khi tỉnh dậy, bạn sẽ nhìn nhận vấn đề khác đi. Tôi xin cam đoan đó là sự thật. Để ngủ thật ngon, trước khi ngủ, hãy nằm trong chăn và nhớ về những giây phút vui vẻ, như khi có ai đó giúp đỡ bạn trong cuộc sống, hay những khi bạn giúp đỡ người khác và cảm thấy tự hào. Rồi bạn sẽ ngủ một giấc thật ngon lành. Nếu trong lòng bạn có tình yêu, bạn sẽ cảm thấy thế gian này thật tươi đẹp. Nếu trong lòng bạn có tình yêu, vô số những niềm vui nho nhỏ sẽ tuôn trào. Không những thế, tình yêu còn có thể mở rộng tấm lòng và xóa nhòa những ranh giới. Hãy biết yêu thương, hãy yêu thương thế gian này. Càng ít suy nghĩ, càng biết chia sẻ, càng biết để tâm trí mình ở thời điểm hiện tại, thì hạnh phúc sẽ càng đong đầy. Hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và thầm cầu nguyện trong lòng. Cầu cho tất cả mọi người xung quanh mình được bình an. Sự bình an của bạn rồi cũng sẽ đến cùng với lời cầu nguyện này. Còn đường tắt đến với hạnh phúc: thứ nhất, hãy dừng việc so sánh mình với người khác. Thứ hai, đừng cố gắng tìm kiếm ở bên ngoài, mà hãy tìm ngay trong chính lòng mình. Thứ ba, hãy tìm nét đẹp của thế gian ngay khoảnh khắc này và tận hưởng nó. Khi bạn hoàn toàn đón nhận chính bản thân mình, và khi bạn biết cách làm chính mình thoải mái, thì bạn sẽ có thể làm cho cả những người xung quanh vui vẻ và thoải mái. Bạn, người đang có mặt tại đây vào chính giờ phút này, là một người rất cao quý và hoàn hảo. Việc bạn không nhận ra được sự cao quý và hoàn hảo ấy chính là do những định kiến, những nỗi ám ảnh của chính bạn về bản thân mình. Hãy tự khám phá để thấy được sự cao quý và hoàn hảo của chính mình. Người tu hành không bao giờ tranh cãi với thế gian. Người tu hành chỉ từ từ làm rõ sự thật rằng mình vốn là một với thế gian này. Chương 2: Những mối quan hệ. Những mối quan hệ xã hội cũng giống như bếp lửa, phải biết điều tiết khoảng cách, không nên đến quá gần, cũng không nên đi quá xa. Hãy tha thứ cho người đó vì chính bản thân mình. Những người đã phản bội bạn rồi ra đi, những người đã lừa tiền của bạn và bỏ trốn, những người đã làm những trò không đáng là con người với bạn, vì chính bạn, vì chính bạn chứ không phải vì những kẻ đó. Thực sự, hoàn toàn chỉ vì chính bản thân bạn chứ không phải vì ai khác. Hãy tha thứ cho những con người ấy, không phải vì họ tốt đẹp, không phải vì họ đáng được tha thứ, không phải vì thì người ta cũng là người, mà vì chỉ có như thế bạn mới sống được. Vì bạn phải quên họ đi để sống tiếp cuộc sống của mình, vì bạn có quyền được hạnh phúc. Hãy tha thứ cho những con người ấy, dù sẽ không dễ dàng gì, dù bạn sẽ cảm thấy bất công, và chắc ngay lúc này bạn cũng đang rất uất ức. Nhưng hãy nghĩ cho chính bản thân bạn, hãy nghĩ xem điều đó có thực sự tốt cho bạn không, rồi sau đó hãy quyết định. Cho dù trái tim bạn có không hài lòng với điều này mà lý trí mách bảo, thì trước hết hãy cứ quyết định rằng mình sẽ tha thứ và quên hết mọi chuyện. Và hãy quyết định sẽ tha thứ cho chính bạn, người đã khiến bản thân mình đau khổ vì quá oán hận kẻ đã làm hại mình kia. Hãy chăm chỉ cầu nguyện, hãy quỳ gối cầu nguyện, hãy nói to thành tiếng và cầu nguyện. Hãy xin cho mình có thể rũ bỏ được, và hãy xin cho mình có thể quên được, vì chính bản thân mình. Cứ như thế, đến một lúc nào đó, nước mắt bạn sẽ vỡ òa, và bạn sẽ dần quên đi. Bạn sẽ vẫy vùng cố chống lại, nhưng rồi bạn sẽ dần quên đi. Bạn sẽ gào thét đau đớn như thể sắp phải rời xa thế gian này, và bạn sẽ dần quên đi. Không phải chính bạn làm mình quên và rũ bỏ, mà là tình yêu và lòng từ bi của Chúa và Đức Phật đã giúp cho mọi thứ trở lại viên mãn. Nếu ngay lúc này có ai đó bạn chưa thể tha thứ, thì hãy tin vào tình yêu và lòng từ bi của Chúa và Đức Phật để tha thứ cho họ vì chính bản thân bạn. Nếu oán hận một ai đó, thì trong vô thức ta sẽ dần trở nên giống họ. Cũng giống như một cô con dâu hay nói xấu bà mẹ chồng tính tình khó chịu, thời gian trôi qua rồi cô con dâu ấy cũng sẽ trở thành một người giống hệt mẹ chồng mình. Khi bạn ghét một ai đó, hình ảnh người đó sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí bạn, và sớm thôi hình ảnh đó sẽ trở thành chính bản thân bạn. Vì vậy, đừng để người đó ở trọ lâu dài trong tâm trí bạn, mà hãy mau chóng tha thứ và đuổi người đó đi. Liệu người mà bạn ghét có đủ giá trị để bạn giữ mãi trong lòng, hay chỉ giữ trong lòng mình, gia đình mà mình yêu quý, cùng những người bạn luôn ủng hộ mình? Bận tâm đến những người mình ghét chỉ khiến bạn sinh bệnh trong lòng mà thôi. Trong mối quan hệ giữa người với người, hãy nhận thiệt thòi về mình. Vì chúng ta thường nhớ đến những thứ chúng ta làm, nhưng lại dễ dàng quên những gì người khác làm cho ta. Thế nên, nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng chịu thiệt thòi một chút mà sống, thì đến khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra mình và người khác đều đang sống như nhau cả. Đi trên đường, khi người ta chân thành chắp tay chào tôi vì biết tôi là nhà sư, tôi cũng chắp tay chào lại họ một cách chân thành. Khi người ta gật đầu chào tôi cũng gật đầu chào họ. Tôi chính là tấm gương phản chiếu của đối phương, đối phương chính là tấm gương phản chiếu của tôi. Vì vậy, những người sáng suốt, khi họ mong muốn điều gì đó ở đối phương, thì họ sẽ làm điều đó trước khi lên tiếng yêu cầu đối phương. Nếu bạn đang mong muốn có ai làm điều gì đó cho mình, thì hãy thực hiện điều đó trước, rồi nó sẽ quay lại với bạn. Ví dụ như, nếu bạn mong rằng bạn bè sẽ nhớ đến ngày sinh nhật của mình, thì hãy nhớ ngày sinh nhật của bạn bè mình trước. Hay khi bạn muốn chồng bóp vai cho mình, thì hãy chủ động đến và bóp vai cho chồng mình. Khi bị đối phương đánh, người sáng suốt sẽ cúi mình. Ngược lại, nếu đánh trả lại y như vậy, có thể bạn sẽ nghĩ là mình đúng, nhưng vì bạn đã hành xử không khác gì kẻ đã đánh mình, nên bạn cũng sẽ bị coi không khác gì kẻ đó, và khó mà được lòng mọi người. Giá trị thực sự của một người sẽ thể hiện ở cái cách người ấy chịu đựng ngay cả khi đang gặp chuyện oan uổng. Còn người ta thường dễ giận vì những chuyện nhỏ nhặt, rồi viện ra những lý do tưởng chừng rất hợp lý để làm tổn thương người khác. Nếu tự hạ mình, thế gian sẽ nâng bạn lên. Nếu tự đề cao mình, thế gian sẽ hạ thấp bạn xuống. Khi lên đến đỉnh của sự giác ngộ, bạn sẽ cảm nhận được cái đỉnh cao ấy vốn chỉ ngang bằng với những người xung quanh bạn mà thôi. Nếu bạn thường xuyên va chạm với người khác, bạn có nghĩ rằng là trường học nhân gian đang muốn bảo bạn lau cho sạch sẽ chỗ hay va chạm ấy hay không? Nếu bạn ghét ai đó, hãy tĩnh lại và tìm hiểu xem tại sao mình ghét họ, và phải nhìn lại bản thân mình cho kỹ, xem có điểm nào giống họ hay không. Khi điểm khiếm khuyết của một người nào đó lọt vào mắt ta, nghĩa là đâu đó trong chính bản thân ta cũng có khiếm khuyết giống y hệt như vậy. Việc bạn nhìn thấy điểm khiếm khuyết của ai đó ngay lần đầu gặp mặt, và việc khiếm khuyết của người đó liên tục làm bạn bận tâm, chính là do trong bạn cùng tồn tại điểm khiếm khuyết giống hệt như vậy. Thật ra, chẳng có chuyện người nào ngay từ đầu vốn đã tốt hay xấu, chỉ có mối quan hệ của ta và người đó tốt hay xấu mà thôi. Nếu người ác là ân nhân cứu ta, thì họ sẽ trở thành người tốt. Nếu người thiện đi trên đường xô vào vai ta, thì họ sẽ trở thành kẻ xấu. Khi tham gia một nhóm có khoảng 8 đến 9 người, kỳ lạ là sẽ có khoảng 2, 3 người thích bạn, và cũng sẽ có khoảng 1, 2 người ghét bạn ngay từ lần gặp đầu tiên. Đây là lẽ tự nhiên thôi, nên bạn đừng cảm thấy quá tổn thương. Mỗi cá nhân đều có suy nghĩ của riêng mình. Bạn không cần phải cố gắng để khiến người khác suy nghĩ giống hệt như mình. Hãy chấp nhận sự thật rằng mọi người có thể có suy nghĩ khác nhau. Thật ra, những mâu thuẫn, cãi vã đều bắt đầu từ ý nghĩ người khác phải có suy nghĩ giống mình. Cho dù bạn có đeo chiếc túi hàng hiệu trị giá hàng chục triệu thì cũng có để làm gì, nếu như bản thân bạn không phải là một món hàng hiệu đáng giá. Vợ chồng, con cái, bạn bè cũng vậy. Bạn càng cố gắng làm họ thay đổi theo ý mình thì mối quan hệ giữa bạn và họ sẽ càng xấu đi, và họ sẽ dần dần chạy trốn khỏi bạn. Con người ta chỉ tự thay đổi sau những biến cố hoặc những tổn thương lớn. Ngoài ra thì chẳng dễ gì để biến đổi một con người. Trong số những câu chuyện về tiền kiếp, mối nhân duyên giữa bố mẹ và con cái được chia ra làm hai loại chính. Một là con cái được sinh ra để trả ơn kiếp trước cho cha mẹ. Hai là con cái quay trở lại để đòi món nợ kiếp trước của mình. Hãy tự hỏi mình, bạn là đứa con như thế nào? Đôi khi bạn nghĩ về người bạn đời của mình, chắc sẽ chẳng dễ dàng thay đổi đâu và muốn bỏ cuộc. Bạn lo lắng không biết sẽ phải chịu đựng người đó như thế nào trong suốt những tháng ngày đằng đẵng sắp tới. Khi đó, hãy tự hỏi mình, trong mắt người bạn đời ấy, liệu bạn có hoàn hảo hay không? Khi gặp những vấn đề nảy sinh trong các mối quan hệ giữa người với người, nếu bạn xuất phát bằng suy nghĩ tại sao đối phương lại không hiểu cho mình, tại sao đối phương không chịu làm theo điều mình mong muốn, thì bạn tuyệt đối sẽ không giải quyết được những vấn đề đó đâu. Vì cách giải quyết của bạn không bắt nguồn từ sự cảm thông với đối phương, mà chỉ từ yêu cầu của chính bản thân bạn mà thôi. Thay vào đó, hãy bắt đầu bằng câu hỏi, tại sao đối phương lại nghĩ về bạn như vậy? Vì điều gì mà đối phương hiểu lầm bạn và cảm thấy khó chịu? Như vậy, bạn sẽ hiểu hơn về đối phương và mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng hơn bạn tưởng. Những người dễ dàng xem thường người khác, thật ra là vì họ sợ chính bản thân mình sẽ bị người khác xem thường, nên họ có xu hướng nói và hành động khinh người như vậy. Bạn có biết tại sao mình không thể nào tin lời người bạn đó không? Vì bạn tự biết rằng, khi bạn ở vào cùng hoàn cảnh với người đó, bạn có thể sẽ nói dối tương tự như người ta. Việc bạn đa nghi là vì bạn không thể tin vào chính bản thân mình. Một trong những thứ có thể làm chúng ta hạnh phúc thật sự là khi ta biết được rằng có ai đó quan tâm và biết được giá trị của bản thân ta. Cho dù có được bao nhiêu phú quý và quyền lực đi chăng nữa, nếu không được ai quan tâm thì chẳng còn gì bất hạnh hơn nữa. Theo các nhà tâm lý học, có hai câu hỏi để biết được một người có hạnh phúc hay không. Thứ nhất, việc mà bạn đang làm lúc này có đem lại ý nghĩa gì cho bạn hay không? Thứ hai, mối quan hệ của bạn và những người xung quanh có tốt không? Đây chính là hai chiếc chìa khóa dẫn đến hạnh phúc của con người. Bạn cảm thấy cô đơn vì chỉ có một mình. Mỗi chiếc lá của một nhánh cỏ trên thế gian này đều có một thiên thần hộ mệnh. Các thiên thần hộ mệnh thì thầm với lá: hãy lớn thật nhanh và thật khỏe nhé, tôi sẽ bảo vệ bạn. Những chiếc lá cũng có thiên thần hộ mệnh. Vậy chẳng phải mỗi người chúng ta ai ai cũng được che chở bởi một thiên sứ hay sao? Đừng mãi cô đơn bạn ơi, mà hãy gửi lời cảm ơn đến thiên thần hộ mệnh trên đôi vai ta đã luôn chăm sóc ta trong suốt thời gian qua. Có một con muỗi, nó không cắn tôi, nó bay vào phòng tôi và sống được 2 ngày rồi. Thôi được rồi, cùng nhau sống vậy, âu cũng là cái duyên. Chúng ta sống trong những mối quan hệ liền mạch không ngừng, mối quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm. Nhưng mối quan hệ này phải hạnh phúc, thì cuộc sống mới hạnh phúc. Hạnh phúc một mình không phải là hạnh phúc dài lâu. Người thầy lớn nhất của chúng ta chính là những bài học mà ta có được từ những mối quan hệ với người khác. Bạn nói rằng bạn đã giác ngộ được, nhưng nếu trong các mối quan hệ bạn vẫn thấy có chút không thoải mái, thì sự giác ngộ ấy chưa phải là giác ngộ hoàn toàn. Điều mà chúng ta cần phải thực sự nỗ lực. Chúng ta thường đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc để có được ngoại hình đẹp, nhà cửa khang trang, xe cao cấp, quần áo, giày dép đắt tiền. Nhưng còn với nền tảng cho hạnh phúc thực sự của chúng ta, điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường, những mối quan hệ tốt, chúng ta đã đầu tư được bao nhiêu rồi? Cho dù có gặp khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần bạn biết rằng bên cạnh mình có người hiểu được giá trị con người bạn và ủng hộ bạn bằng sự quan tâm chân thành, thì bạn có thể nhận được hạnh phúc và dũng khí to lớn để sống tiếp. Ngược lại, cho dù bạn có điều kiện vật chất tốt đến mức nào đi chăng nữa, nếu những mối quan hệ của bạn bắt đầu xấu đi, thì bạn sẽ rất khổ sở, dễ mắc chứng trầm cảm. Thậm chí nếu cảm thấy quá khó khăn và mệt mỏi, bạn có thể sẽ nghĩ đến cả cái chết. Nếu bạn đang nỗ lực để có được ngoại hình đẹp, nhà cửa khang trang, xe cao cấp, quần áo giày dép đắt tiền, vậy chẳng phải bạn cũng nên nỗ lực thật nhiều để tạo được những mối quan hệ tốt? Những mối quan hệ tốt không thể nào tự nhiên hình thành nếu bạn không đầu tư một chút cố gắng. Như vậy, làm sao để được sống trong những mối quan hệ tốt đẹp? Làm thế nào để giữ được mối quan hệ hạnh phúc với mọi người thật lâu dài? Khi tôi còn trẻ, khoảng 20 mấy tuổi, tôi có đi du lịch bụi khoảng nửa tháng cùng với một vị sư thân thiết. Người đã quy y cùng lúc với tôi sau khi cả hai vừa thụ giới. Vì cả hai chúng tôi có quan hệ rất tốt, nên tôi đã bắt đầu chuyến đi mà không lo lắng gì cả. Nhưng chỉ sau một tuần, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, dù cho sự thật là tôi đang đi cùng một vị sư mà tôi rất quý mến. Vậy nên tôi đã đề nghị ban ngày chúng tôi sẽ đi riêng, đến tối thì gặp lại. Vị sư ấy chắc cũng hiểu suy nghĩ của tôi nên vui vẻ đồng ý. Đi riêng như thế, tâm lý mỗi người cũng thoải mái hơn. Khi đi một mình cũng dễ nhớ đến những ưu điểm khi cả hai đi cùng nhau. Đến tối về, chúng tôi ngồi lại cùng ăn tối và kể lại những chuyện mình đã làm trong ngày, nên không hề cảm thấy cô đơn một chút nào cả. Sau đó tôi nhận ra, điều căn bản thứ nhất để giữ mối quan hệ giữa người với người là phải biết cách điều tiết ứng xử, như cách ta làm với bếp lửa. Nếu đứng quá gần thì bạn sẽ thấy ấm, nhưng mau chóng nóng dần, và nếu không cẩn thận sẽ bị bỏng ngay. Ngược lại, nếu đứng quá xa bếp lửa thì sẽ không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa, và sẽ dần thấy lạnh lẽo. Nghĩa là, cho dù có là người hợp tính với mình đến mức nào đi chăng nữa, nhưng nếu cứ ở sát cạnh nhau quá lâu, chắc chắn sẽ thấy chán. Ban đầu sẽ rất vui vẻ, nhưng một mối quan hệ cứ bám chặt lấy nhau suốt một thời gian dài, thì không những dễ sinh ra cảm giác chán ngấy, mà còn dấy lên suy nghĩ mình đang bị khống chế. Với những trường hợp này, mọi người đều rất cần thời gian tạo cho nhau những khoảng không gian riêng về tâm lý. Điều này đúng với mọi mối quan hệ, từ bạn thân, người yêu cho đến mối quan hệ quan trọng nhất, gia đình. Điều thứ hai, nếu bạn nghĩ rằng mình đang gặp phải khoảng thời gian khó khăn vì các mối quan hệ, thì hãy nhớ đến câu nói này: chỉ cần cúi đầu thì sẽ không va phải bất cứ thứ gì. Đây là lời mà một vị cao tăng đã dạy cho Maeng Sasong, một vị quan văn thời Joseon. Maeng Sasong nổi tiếng là người có học thức uyên thâm. Năm 19 tuổi, ông đỗ trạng nguyên, đến năm 20 tuổi, được chọn làm quận thủ. Đạt được một chức vụ lớn khi tuổi đời còn trẻ, Maeng Sasong bắt đầu sinh lòng kiêu ngạo. Đến một ngày nọ, ông tìm đến hỏi chuyện một vị cao tăng nổi tiếng trong quận. Theo sư thầy nghĩ, với tư cách là người cai quản quận này, ta phải làm gì? Vị cao tăng trả lời, chuyện đó không hề khó, chỉ cần đại nhân không làm chuyện ác và làm nhiều việc thiện là được. Đó là nguyên tắc mà đứa trẻ con 3 tuổi cũng biết. Ta đã lặn lội đường xa đến đây, chẳng nhẽ ngươi chỉ có câu đó để nói với ta? Nói xong câu nói đầy hẫm hĩnh ấy, mang xa xong định đứng dậy ra về. Vị cao tăng liền giữ ông lại, uống một tách trà rồi hãy đi. Thế rồi, vị cao tăng liên tục rót trà vào tách của mang xa xong, cho dù là nó đã đầy và tràn ra khắp bàn. Khi mang xa xong thét lên hỏi, nhà ngươi đang làm gì? Thì vị cao tăng trả lời, đại nhân biết rằng nước trà tràn ra sẽ làm bẩn sàn nhà. Vậy sao đại nhân lại không nhận ra số tri thức dồi dào mà đại nhân có đang làm hỏng nhân phẩm của đại nhân? Mang xa xong xấu hổ, vội vàng đứng dậy, mở cửa định bước ra ngoài. Nhưng vì hấp tấp, đầu ông va mạnh vào khung cửa. Thấy vậy, vị cao tăng mỉm cười và nói, chỉ cần cúi đầu thì sẽ không va phải bất cứ thứ gì. Trong cuộc sống, có những trường hợp chỉ cần hạ mình một chút thì sẽ tìm được cách giải quyết rất dễ dàng trong những mối quan hệ với những người hay làm khó ta. Nhưng chỉ vì lòng tự trọng nhỏ bé của mình mà chúng ta vẫn cố ngẩng cao đầu một cách bướng bỉnh, nhất quyết không chịu thua, thì tất dẫn đến những cuộc đối đầu. Có những việc chỉ cần nhún nhường một chút là sẽ giải quyết được nhanh chóng, nhưng chỉ vì cãi vã mà tất cả đều cảm thấy mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần, còn lãng phí thời gian. Hơn nữa, khi hai bên cứ cố gắng phân định xem ai đúng, ai sai, thì sẽ có nhiều người nữa bị kéo vào trận chiến, và đến cả họ cũng cảm thấy mệt mỏi và tổn thương. Lấy một ví dụ, nếu như có ai đó đến nói với tôi, hãy tranh luận với tôi xem tôn giáo của ai là tôn giáo đúng đắn nhất, thì tôi sẽ lắng nghe tất cả những gì người đó nói, sau đó trả lời, rất cảm ơn vì đã dạy cho tôi những điều mà tôi chưa biết. Chỉ cần như thế thì cuộc tranh luận sẽ không kéo dài. Nếu tôi quyết tâm nói cho ra nhẽ xem tôn giáo của ai đúng, tôn giáo của ai sai, thì dù tôi có là người chiến thắng đi chăng nữa, tâm trí của tôi cũng mệt mỏi, mà lòng tự trọng của đối phương cũng bị tổn thương. Và thay vì hiểu được bản chất tôn giáo của tôi, sự căm ghét của người ấy sẽ còn lớn hơn nữa. Cuối cùng, để tạo và giữ được những mối quan hệ tốt, khi nhận được sự giúp đỡ, lời khen hay món quà nào đó từ người khác, ta phải ghi nhớ và đền đáp lại họ bằng bất kỳ hình thức nào. Ở một khía cạnh nào đó, cuộc sống của chúng ta là một chuỗi cho và nhận. Sự giúp đỡ không chỉ là giúp đỡ tài chính, mà còn là giúp đỡ bằng lời nói, bằng tình cảm, hành động. Chúng ta sống và cho đi, rồi nhận lại những sự giúp đỡ ấy. Tôi đã nhiều lần gặp trường hợp một người giúp đỡ người khác, nhưng không nhận lại được lời nói hay hành động cảm ơn nào, nên cảm thấy bị coi thường. Và từ đó, mối quan hệ giữa họ không thể tiến thêm được nữa. Ngược lại, khi giúp một ai đó và thấy đối phương rất cảm kích về hành động của mình, thì ta sẽ càng muốn giúp họ thêm nhiều hơn nữa. Chuỗi cho và nhận càng dài thì mối quan hệ sẽ càng khăng khít, tình cảm cũng càng sâu sắc hơn. Chuyện ta đã cho gì và nhận gì thật ra không quan trọng, chỉ cần giữa cả hai phía có sự qua lại gắn bó thì cũng đã đủ để làm cho mối quan hệ thân tình và đặc biệt hơn rất nhiều. Mỗi chúng ta đều lớn lên trong những điều kiện khác nhau và có những kinh nghiệm khác nhau, suy nghĩ và tình cảm cũng khác nhau. Để những con người hoàn toàn khác nhau có thể tạo dựng những mối quan hệ và sống với nhau vui vẻ, thật chẳng dễ dàng. Cũng giống như việc chăm chút cho vẻ bề ngoài, bạn nên nỗ lực đầu tư cho các mối quan hệ, bởi đó chính là điều kiện cần thiết để hạnh phúc. Trong Bảo Vương Tam Muội Niệm cũng có nói, đừng mong chờ rằng người khác sẽ nghe và phục tùng theo ý của mình. Nếu tất cả mọi việc đều diễn ra theo ý ta, thì ta sẽ rất dễ trở nên tự mãn. Vì vậy, hãy sống thật khôn ngoan. Hãy nghĩ tất cả những người gây khó dễ cho ta đều là thầy dạy cho ta những bài học về cuộc sống. Ngày hôm nay, người làm khổ bạn cũng là thầy của bạn. Người làm bạn vui cũng là thầy của bạn. Bạn cảm thấy cô đơn ư? Lý do bạn cảm thấy cô đơn liệu có phải vì bạn đang đóng chặt cánh cửa trái tim của mình với những người khác? Tôi giỏi hơn họ, tôi có suy nghĩ khác họ, tôi không thể hiểu được họ. Phải chăng những suy nghĩ này đang chất chứa trong bạn? Vậy thì làm sao bạn có thể không cô đơn được? Hãy mở cửa trái tim mình và tiến đến với mọi người. Con người chúng ta không khác nhau nhiều đến thế đâu. Đôi khi trông bạn mệt mỏi, dù tôi không thể làm được gì nhiều, nhưng chỉ việc tôi có thể an ủi bạn thôi cũng đem lại cho tôi niềm hạnh phúc không ngờ. Tôi cảm thấy như mình đã được gặp gỡ bạn ở một nơi nào đó sâu thẳm hơn thường ngày. Có những người luôn luôn nói những điều đúng đắn, nhưng những lời họ nói lại không truyền cảm hứng gì cả. Có thể là vì trong những câu chuyện toàn những lời đúng đắn ấy, họ đang cố che giấu chính con người thật của mình chăng? Để thực sự thông cảm cho người khác và được người khác thông cảm, bạn phải cho đối phương thấy cả những phần sâu thẳm nhất, yếu đuối nhất của mình. Để không phải giữ hình tượng nữa, bạn cũng cần có dũng khí. Nếu bạn luôn tự nghĩ rằng mình tài giỏi hơn những người khác, thì bạn sẽ không bao giờ phá vỡ được rào cản đó. Bạn biết cách hạ mình xuống và sống thật mộc mạc. Như vậy, bạn mới có thể đánh đổ được bức tường chắn giữa bạn và người khác để trở nên gần gũi với họ hơn. Những khoanh ở giữa của thanh cơm cuộn, cho dù có được cắt thật mượt, cũng không bằng hai đầu ngoài cùng, tuy xấu nhưng lại đầy đặn và cực kỳ ngon. Con người cũng vậy, nếu quá hoàn hảo thì sẽ khó cảm nhận được vẻ đẹp. Ngược lại, những người có một vài điểm yếu nhưng thành thật sẽ có nhiều sức hút và có nét đẹp con người hơn. Bạn có biết vì sao khi bạn trò chuyện với người đó, bạn không thấy thú vị không? Vì khi bị gò bó trong những phép tắc, con người ta không thể thành thật nói hết những điều trong lòng mình. Nếu có thể thành thật trò chuyện, thì bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng trở nên thú vị. Nếu có ai mắng bạn, hãy cứ hạ mình xuống. Chỉ cần bạn tạm bỏ đi lòng tự trọng của mình trong 30 giây và nói "Tôi thực sự xin lỗi", thì sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Còn nếu bạn nhất quyết hỏi cho ra tại sao họ lại làm như vậy với bạn, thì sẽ trở thành một vòng tranh cãi luẩn quẩn không có hồi kết và chỉ làm tâm bạn thêm mệt mỏi mà thôi. Nếu bạn để ý một chút sẽ thấy, người hay nói những lời làm tổn thương người khác thường là những người bất hạnh. Vì hoàn cảnh họ lớn lên hoặc cuộc sống hiện tại của họ bất hạnh, nên những lời họ nói ra thường có gai và gây tổn thương cho người khác. Nếu bạn gặp những người như thế, đừng nên để bụng, mà hãy nghĩ thầm, bạn thật đáng thương, và cho qua chuyện trong yên lành. Có rất nhiều trường hợp những lời phê phán người khác có liên quan đến những vấn đề rắc rối của bản thân người phê phán. Khi đó, trạng thái tâm lý bất hạnh của người phê phán sẽ thể hiện ra rất rõ. Thế nên, có đôi khi chúng ta cảm thấy những người đang phê phán người khác rất đáng thương. Dù cùng là một chuyện, nhưng hãy nói theo cách dễ nghe hơn. Đừng nói tại sao bạn lại nói câu khó nghe như vậy, mà hãy nói, nghe bạn nói tôi cảm thấy hơi buồn. Nghĩa là đừng nói theo hướng chỉ trích đối phương, mà hãy miêu tả tâm trạng của mình. Đây chính là cách đối thoại đúng đắn. Nếu bạn cảm thấy phật lòng, thì hãy nói rằng mình cảm thấy phật lòng ngay lúc ấy. Như vậy, đối phương mới có thể nhận ra ngay là mình đã sai. Thời điểm bạn cảm thấy phật lòng và thời điểm bạn thể hiện nó cách sau nhau càng xa, thì dòng sông ngăn cách giữa bạn và đối phương càng sâu và rộng hơn. Nếu không nói ra ngay lúc đó, thì cảm xúc dồn nén càng nhiều. Đến khi phải nhắc đến chuyện đó, thì chỉ làm cả hai cảm thấy tổn thương hơn. Bạn có nhiều kẻ thù, vậy hãy tập bỏ thói quen phê phán người khác trước và hạ mình khiêm tốn hơn. So với một người có sức mạnh chiến thắng được tất cả kẻ thù của mình, thì một người không bao giờ tạo ra kẻ thù cho mình đáng ngưỡng mộ hơn nhiều. Nạn nhân chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ một chiếc xe máy ồn ào chính là người điều khiển nó. Đừng để đến khi bạn già đi, tai không còn nghe rõ nữa, lại đi oán trách những người khác. Những lời chửi rủa dành cho những người khác cũng vậy. Chính tâm hồn bạn là thứ đầu tiên bị vấy bẩn và khó chịu nhất vì những lời chửi rủa ấy. Dù có cảm thấy bị tổn thương đến mấy, cũng đừng nói ra những lời cuối cùng, vì lời nói cuối cùng ấy có thể thiêu cháy tất cả những ký ức đẹp bạn và đối phương đã có trước kia. Dù cho con người ta có thay đổi, dù cho tình huống có khác đi, ta vẫn phải giữ lại những kỷ niệm mà. Một lý do khác để cho dù có cảm thấy bị tổn thương đến mấy, chúng ta vẫn không nên nói ra lời cuối cùng, là nếu bạn nói thì đối phương cũng sẽ nói ra lời cuối cùng đầy đau đớn ấy. Việc nỗ lực để lại chút khoảng cách trong những mối quan hệ có nghĩa là bạn phải đủ chín chắn rồi đó. Cách trả thù tuyệt vời nhất dành cho những người đã ghét bỏ và rời xa bạn là chính bạn sẽ vì bản thân bạn mà quên họ đi, rồi gặp gỡ những con người mới giúp bạn thân bạn hạnh phúc hơn. Nếu bạn luôn mong đối phương sẽ bị bất hạnh và ghen ghét họ vì muốn trả thù, thì mối lương duyên của bạn và họ sẽ dần trở thành ác duyên và cuộc sống của bạn sẽ trở nên rắc rối. Nếu bạn nói điều không hay về một người nào đó nhưng người đó không hay biết và còn đến bên bạn nói lời tử tế với bạn, khi ấy bạn sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Trả thù thì phải dùng cách hay nhất, dùng tình yêu. Nhạc dù có hay đến mấy, nghe mãi cũng sẽ thấy chán. Nhưng đến khi bạn gần như quên mất bản nhạc ấy mà được nghe lại, thì tâm trạng bạn sẽ rất tuyệt vời. Đây không phải là vấn đề của bản nhạc, mà là vấn đề của mối quan hệ giữa bạn và bản nhạc. Cũng tương tự, còn người ta không xấu, vấn đề là nằm ở mối quan hệ giữa ta và họ. Trong kinh Thi Dũ của Phật giáo có câu: cũng như việc trên mảnh giấy gói hương sẽ có mùi thơm của hương, còn trên sợi dây buộc cá sẽ có mùi tanh của cá. Bản chất của con người ta vốn sạch sẽ nhưng sẽ bị nhuốm màu dần, mà thường thì người ta ít nhận ra điều đó. Nhuốm thẫm nhất là như khi bạn gặp được một cơn mưa phùn, nước mưa dần làm ướt áo rồi thấm đẫm người bạn. Bạn muốn mình giống ai? Và lúc này xung quanh bạn đang có những ai? Nếu bạn còn giữ suy nghĩ giúp đỡ người khác để đến một lúc nào đó mình được đáp trả, thì đó không phải là giúp đỡ mà chỉ là gửi gắm. Cho đi là không nghĩ đến việc nhận lại. Và khi bản thân bạn không thể điều chỉnh được lượng mà bạn cho người khác, đó chính là cho đúng nghĩa. Khi trò chuyện với ai đó và cảm thấy câu chuyện bắt đầu hướng về khuyết điểm của một người khác, bạn đừng nên hùa theo, cũng đừng ủng hộ và kể thêm những điều không hay của người đó, mà hãy chuyển chủ đề sang chuyện khác. Nếu nói quá nhiều, thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ thốt ra nhiều điều không hay hơn là điều hay. Vì vậy, khi thấy mình nói quá nhiều, hãy biết cách tự điều chỉnh lại. Lời nói cũng giống như đồ vật. Khi bạn nhận được lời yêu cầu giúp đỡ, hãy phán đoán ngay mình có thể làm được hay không. Và nếu bạn không thể làm được, cũng như đối với đồ vật, bạn phải từ chối ngay tức khắc. Còn nếu đã nhận đồ, thì tự khắc trách nhiệm sẽ trở thành của bạn. Người biết cách dùng người là người chia sẻ nhiều thứ của bản thân mình. Ngược lại, nếu chỉ dựa trên nguyên tắc cứng nhắc mà sai khiến người khác, thì rồi ai cũng sẽ bỏ đi. Không phải vô cớ mà ai đó giữ được nhiều người ở bên cạnh mình. Xin bạn đừng quên rằng nếu chỉ dựa trên nguyên tắc thì tuyệt đối không thể làm được gì. Tiên sinh Dasan Yang Yakyong từng viết về cách giấu tài sản của mình. Cách đó thực sự là một cách rất khôn ngoan. Nói chung, không có cách giữ của cải bí mật nào hay bằng việc chia sẻ nó. Nếu giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng của cải của mình, thì những của cải biến mất không còn dấu vết ấy, sẽ đi sâu vào trong lòng ta và lòng người được nhận, trở thành những viên ngọc quý không bao giờ biến đổi. Hơi thở đi vào bên trong ta và trở thành một phần của cơ thể chúng ta. Hơi thở ta đưa ra ngoài lại đi vào trong cơ thể của người khác và trở thành một phần của họ. Như vậy, chỉ một hơi thở thôi cũng có thể kết nối mỗi người chúng ta với nhau. Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều có liên kết với nhau. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc khi chỉ có một mình. Đạt Lai Lạt Ma. Trong một hạt táo nhỏ có chứa cả vũ trụ, có dinh dưỡng của đất, có ánh nắng, oxy, nitơ, có mưa, có cả mồ hôi của người trồng cây. Cả vũ trụ này cũng đang nương tựa vào nhau để tồn tại. Vậy hiện giờ, trong bạn đang có những gì? Mong rằng bạn sẽ có một cuộc sống biết nói lời cảm tạ.